Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Việt Nam đặt mục tiêu khởi công xây dựng hai tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Hà Nội với Trung Quốc trước năm 2030. Văn phòng Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 8 tháng 4, theo kết luận của Thường trực Chính phủ về quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập khẩu quan trọng cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Hai nước hiện đã được kết nối thông qua hệ thống đường cao tốc và hai tuyến đường sắt cũ mà phía Việt Nam cần phải nâng cấp. Theo kế hoạch, một trong những tuyến đường sắt cao tốc sẽ chạy từ các thành phố cảng Hải Phòng và Quảng Ninh của Việt Nam qua Hà Nội đến tỉnh Lào Cai, giáp danh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong một thông cáo đưa ra vào cuối ngày thứ Ba. Tuyến còn lại sẽ chạy từ Hà Nội đến tỉnh Lạng Sơn, giáp khu vực Quảng Tây của Trung Quốc, đi qua khu vực đông dân cư với các cơ sở sản xuất toàn cầu, trong đó có một số thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Trung Quốc. Bộ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các dự án. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã gặp lãnh đạo các công ty đường sắt Trung Quốc hôm thứ Hai trong chuyến thăm Bắc Kinh, nơi ông được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp. The Voice of America,
VOA. Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với một số đảng viên là lãnh đạo và cựu quan chức ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai do có sai phạm. Ban Bí thư đã xem xét trường hợp của ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, theo Thông tấn xã Việt Nam. Các cá nhân khác bao gồm ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thế Bình, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Bí thư nhận định các cá nhân nói trên có biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, giá trị đạo đức và lối sống cá nhân. Hơn nữa, họ còn vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như vi phạm các quy định về ứng xử của đảng viên và nghĩa vụ làm gương. Những hành động này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, Ban Bí thư cho báo giới biết trong một thông cáo. Ngoài việc khai trừ 7 cá nhân này ra khỏi đảng, Ban Bí thư còn yêu cầu các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp kỷ luật hành chính kịp thời tương ứng với các biện pháp kỷ luật của đảng. Vào ngày 8 tháng 3, như VOA đã đưa tin, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh và Cao Khoa bị Bộ Công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Về ông Phạm Đình Cự, ông này bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố về vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hiện, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này đã có cáo trạng truy tố ông Cự. Trong khi đó, ông Hà Hoàng Việt Phương bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khai trừ kể trên là động thái mới nhất trong hàng loạt vụ án tham nhũng mà quốc gia độc đảng đang thực hiện thông qua chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, khiến hàng trăm quan chức cấp cao, bao gồm cả ủy viên Bộ Chính trị đã ngã ngựa, trong đó có hai cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Nguyễn Xuân Phúc.
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm vừa công bố chỉ số niềm tin kinh doanh BCI của quý 1 năm 2024, cho thấy cộng đồng các hãng châu Âu ở Việt Nam có mức lạc quan cao vào nền kinh tế của nước chủ nhà. Theo bài đăng của Eurocharm tại Việt Nam, trên trang web của họ hôm 7 tháng 4, BCI trong quý đầu tiên của năm nay đạt con số 52,8 là mức cao nhất kể từ quý 3 năm 2022 và được xem là dấu hiệu rõ ràng về niềm tin tăng lên trong các doanh nghiệp châu Âu hiện diện ở Việt Nam. Xu thế tích cực này nhấn mạnh quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cho rằng Việt Nam là thị trường năng động với các triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn. Ông Dominic Michael, chủ tịch Eurocharm, bày tỏ quan điểm trên trang web của hiệp hội. Eurocharm cho hay việc khảo sát về chỉ số nêu trên được tổ chức nghiên cứu Decision Lab thực hiện với hơn 1.400 thành viên của hiệp hội đang hoạt động ở Việt Nam. chỉ số lại tăng trên mức 50, càng khẳng định thêm mức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam. Các nỗ lực không ngừng nhằm củng cố sự ổn định và tính lương chức được sẽ càng làm tăng tính cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam và giải phóng toàn bộ tiềm năng của đất nước, vẫn lời ông Michael. Cũng bình luận về chỉ số vừa được công bố, Tổng giám đốc của Decision Lab Till Quist-Thomason nói, dữ liệu khách quan từ chỉ số niềm tin kinh doanh cho thấy bức tranh rõ ràng, đó là sự lạc quan của giới đầu tư đang cải thiện một cách vững chắc. Việt Nam chắc chắn có năng lực trở thành điểm đến nổi bật để đầu tư trong khu vực và các chính sách chủ động tập trung vào giới đầu tư sẽ càng đẩy nhanh sự trỗi dậy của nước này. Theo cuộc khảo sát của Eurocharm, có tới 54% doanh nghiệp được hỏi thể hiện rằng họ nghiêng mạnh về hướng khuyên các doanh nghiệp nước ngoài khác đầu tư vào Việt Nam, xem nơi này là điểm đến hàng đầu cho việc đầu tư và chấm điểm ở mức 8 trên 10. Nhìn về phía trước, trang của Eurocharm tóm tắt kết quả khảo sát cho biết đa số các doanh nghiệp lạc quan về quý 2, thậm chí còn cao hơn quý 1. Cụ thể, mức lạc quan là 45%, tăng thêm 6 điểm phần trăm từ quý vừa qua, trong khi mức quý quan chỉ là 10%. Hơn một nửa các doanh nghiệp cũng trả lời rằng họ tiên liệu sẽ nhận nhiều đơn hàng hơn và có doanh thu cao hơn trong quý 2. Cùng lúc, 40% số doanh nghiệp có kế hoạch sẽ tuyển dụng thêm nhân viên trong quý 2. Con số các hãng dự tính giảm chi tiêu trong quý 2 là 15%, giảm đáng kể so với con số 23% của quý trước, báo hiệu rằng các doanh nghiệp thấy tin tưởng nhiều hơn vào hoạt động đầu tư. Về dài hạn, mức độ lạc quan càng cao hơn, với 71% doanh nghiệp cảm thấy tích cực về triển vọng ở Việt Nam trong năm tới. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng chỉ ra một số trở ngại đối với giới kinh doanh. Hơn một nửa các hãng được hỏi ý kiến nói rằng các gánh nặng hành chính là trở ngại chính đối với cả việc khởi sự kinh doanh làm ăn lẫn việc mở rộng hoạt động. Bên cạnh đó, 36% số doanh nghiệp nói rằng họ vất vả với những luật lệ quy định khó hiểu gây rắc rối cho việc hoạch định chiến lược của họ. 28% gặp phải những trì hoãn gây nhiều tốn kém khi xin giấy phép, làm nản chí đối với việc mở các hoạt động mới và tăng rủi ro cho giới đầu tư. Và 26% phàn nàn về các quy định xét cấp visa cản trở việc đi lại của những người có kỹ năng chuyên môn cao và vốn. Giới doanh nghiệp thông qua cuộc khảo sát đề nghị Việt Nam cải cách một số vấn đề chính, trong đó 37% kêu gọi đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm quan liêu để tạo điều kiện dễ dàng cho việc gia nhập thị trường. 34% nhấn mạnh cần phải có các luật lệ rõ ràng, nhất quán, bảo đảm môi trường kinh doanh có thể lương chức được. Và 28% kiến nghị tăng cường cải thiện đường xá, cảng và cầu để phục vụ thương mại và hoạt động kho vận. Hãng Similarweb ở Mỹ cho thấy rằng trong tháng 3, trang web vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có thứ hạng toàn cầu cao hơn các trang tương tự của Thái Lan và nhiều nước trong khu vực, báo hiệu Việt Nam là điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á. Theo dữ liệu mà VOA xem hôm 9 tháng 4 trên trang web của Similarweb, hãng chuyên phân tích lượng truy cập và tính năng của các trang mạng, vietnam.travel giữ vị trí số 132.676 trên thế giới, đứng trên trang về du lịch của Thái Lan số 136.108 và vượt xa hai trang của Philippines và Malaysia, lần lượt là các số 808.295 và 881.886. Trong khu vực Đông Nam Á, bảng xếp hạng tháng 3 của Similarweb thể hiện rằng trang về du lịch của Singapore có thứ hạng cao nhất, xếp ở số 84.176 trên toàn cầu. Phân tích về các con số do Similarweb công bố, một bài viết trên trang tin tức về du lịch traveldailynews.asia nhìn nhận rằng lượng truy cập từ các thị trường quốc tế vào trang của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đạt 85%, cao hơn hẳn các trang tương tự của Indonesia 64%, Thái Lan 44%, Malaysia 42% và Philippines 28%. Tỷ lệ này cho thấy trang của Việt Nam hoạt động tốt về mặt thu hút sự chú ý từ các thị trường nước ngoài. Tỷ lệ thoát trang là con số càng thấp càng tốt của trang Việt Nam là xấp xỉ 65,1% theo Similarweb. Traveldailynews.asia nhận xét rằng mức đó tốt hơn so với Singapore gần 70%, Thái Lan hơn 72%, Indonesia gần 76% và Malaysia hơn 66%. Như vậy, trang của Việt Nam được xem là có thông tin hấp dẫn và giữ được người xem. Traveldailynews.asia nhận định thêm rằng các kết quả tích cực nêu trên về trang vietnam.travel phản ánh hiệu quả của hoạt động marketing về du lịch Việt Nam được Cục Du lịch Quốc gia thực hiện trên nền tảng kỹ thuật số, đóng góp cho việc thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo quan sát của VOA, trang vietnam.travel chứa nhiều thông tin, ảnh và video quảng bá cho hình ảnh của đất nước Việt Nam cũng như thương hiệu ngành du lịch của quốc gia đối với thế giới. Bên cạnh đó, trang cũng cung cấp nhiều hướng dẫn về visa, nhấn mạnh các chính sách mới về miễn visa hay visa điện tử, được xem là yếu tố hấp dẫn thu hút du khách ngoại đến Việt Nam. Hồi cuối năm 2023, Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra con số là trong năm, đất nước đón 12,6 triệu khách quốc tế, gấp 3,4 lần năm 2022, nhưng mới chỉ bằng 70% của năm 2019 khi chưa xảy ra đại dịch COVID-19. Việt Nam đặt mục tiêu đón 17-18 triệu du khách ngoại trong năm 2024 và đã đón hơn 4,6 triệu khách trong quý 1, theo tìm hiểu của VOA. trong khi trang web về du lịch của Việt Nam có sức hấp dẫn hơn trang của Thái Lan, lượng khách ngoại đến Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với số người nước ngoài đến thăm Thái Lan. Năm 2023, Thái Lan đón 28 triệu du khách quốc tế và trước đại dịch họ đón khoảng 40 triệu khách. Như VOA đã đưa tin, trong nhiều hội nghị, hội thảo, nhiều quan chức và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch chỉ ra rằng chính sách visa của Việt Nam không cởi mở đối với công dân của nhiều nước là một trong những trở ngại lớn về thu hút khách quốc tế. Bên cạnh đó là các vấn đề gồm nạn chặt chém và đeo bám làm phiền du khách, nhiều nơi không có hoạt động vui chơi giải trí về đêm, tình trạng vệ sinh kém, nạn vứt rác bừa bãi và hàng hóa bị xem là ít phong phú để mua sắm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.